Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa nay thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau.
Tiền Giang triển khai đề án phòng chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.
Huyện Cai Lậy gần 300 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2023.
Tổ chức huấn luyện và thực hành phương án phòng cháy chữa cháy tại xã Hưng Thạnh.
Huyện chợ gạo trao giống hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Anh Nguyễn Thanh Hoàng Tùng, gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp Brazil.
Iran đập tan âm mưu đánh bom liên quan tại Tehran. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần nội dung chi tiết.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2022 đến ngày 22 tháng 8 năm 2023, trên toàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện 79 vụ trên 125 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là hành vi khai thác cát trái phép và vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ. Trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính 39 vụ với 63 đối tượng, cùng số tiền phạt là hơn 5,8 tỷ đồng, tịch thu 3 phương tiện thủy nội địa, 3 máy hút cát. Còn 40 vụ cùng 62 đối tượng đang lập hồ sơ xử lý. Lực lượng thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện xử lý 25 cá nhân, một tổ chức với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, tịch thu một phương tiện thủy nội địa. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng và ban hành đề án phòng chống khai thác tài nguyên khoáng sản, đất, cát, sỏi, trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, dùng giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp và xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh và dùng giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang và các tỉnh, qua đó tạo sự ổn định chính trị, xã hội cũng như bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, trong 8 tháng đầu năm 2023, sản lượng cây ăn trái của tỉnh là hơn 1,432 tấn, đạt 82% so với kế hoạch năm 2023. Hiện diện tích cây ăn trái của toàn tỉnh có khoảng 82.630 ha, sản lượng đạt trên 1,7 triệu tấn một năm. Thị trường tiêu thụ các mặt hàng trái cây trong những tháng đầu năm 2023 tương đối ổn định, vì xuất khẩu trái cây của tỉnh thời gian qua khá thuận lợi, nhất là đối với sầu riêng, mít. Công tác kiểm soát quy hoạch và quản lý chuyển đổi cây trồng được tỉnh triển khai thực hiện chặt chẽ, tránh được sự phát triển nóng trên một số cây ăn trái như sầu riêng, mít, cây có múi. Tính đến thời điểm hiện tại, mã số vùng trồng cây ăn trái được cấp và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 279 mã số, với diện tích hơn 20.303 ha. Bên cạnh đó, có 307 mã số cơ sở đóng gói đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Cụ thể, đối với thị trường Trung Quốc có 299 mã số, gồm 66 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, 233 mã số cơ sở đóng gói các loại cây ăn trái như mít, xoài, thanh long. Đối với thị trường khó tính, có 8 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, New Zealand trên các loại trái cây như thanh long, xoài, chôm chôm, vú sữa, bưởi.
Tại xã Cửu Hiệp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Tiền Giang, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cai Lậy vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2023. Phiên giao dịch thu hút gần 300 đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể, học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát và người lao động các xã. Tham gia phiên giao dịch có 5 đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng gồm Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Nhân lực TQC Quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải Jacodi, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thanh Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục và Đào tạo Qua Hướng Dương. Các đơn vị doanh nghiệp đã thông tin về nhu cầu tuyển dụng, thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, các chính sách hỗ trợ tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tư vấn trực tiếp các thắc mắc của người lao động. Phiên giao dịch tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và người lao động tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, từ đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Công an xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước vừa tổ chức huấn luyện và thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia số 1, ấp Hưng Điền. Tình huống giả định là vào lúc 15 giờ 30 phút xảy ra cháy tại hộ ông Nguyễn Văn A, kinh doanh ăn uống, diện tích cháy khoảng 4m². Nguyên nhân cháy do sử dụng đường ống ga lâu ngày làm ống dẫn ga bị lão hóa, rò rỉ khí ra, tích tụ tại khu bếp buôn bán và gặp nguồn nhiệt cao từ bếp bán gây ra cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các đồ vật trong quán. Khi người dân phát hiện thì đám cháy đã phát triển dữ dội và vượt quá khả năng kiểm soát. Người dân nhanh chóng báo cho đội phòng cháy chữa cháy xã. Lúc này, lực lượng dân phòng, tổ dân phố, đội phòng cháy chữa cháy tự quản xã nhanh chóng đến hiện trường sử dụng các thiết bị tại chỗ, phương tiện triển khai chữa cháy, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Buổi diễn tập đã huy động được toàn bộ các lực lượng chức năng và các hộ kinh doanh xung quanh tham gia, diễn ra an toàn thành công. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy khi xảy ra các tình huống cháy nổ, tăng cường khả năng ứng phó, xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Chợ Gạo vừa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho em. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn kết hợp gia đình chị Lê Thu Lan, ngụ khu 1 thị trấn Chợ Gạo, tổ chức đố vui có thưởng, tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi cho 50 trẻ em trên địa bàn thị trấn. Mỗi em nhận phần quà gồm lồng đèn và bánh trung thu do chính tay gia đình chị Lê Thu Lan làm và trao tặng. Chương trình còn trao 20 phần quà cho trẻ em thuộc diện hộ nghèo, quà gồm 100.000 đồng tiền mặt, tập lồng đèn, bánh trung thu. Mỗi mùa trung thu về, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo. Sự quan tâm ấy được thể hiện rõ ràng bằng những hành động, việc làm khác nhau nhưng có chung một mong muốn là làm để mọi trẻ em đều có Tết Trung thu vui vẻ.
Hôm qua 24 tháng 9, tại trường tiểu học Hội Xuân, huyện Cai Lậy, Ủy ban Nhân dân xã Hội Xuân phối hợp nhóm thiện nguyện Việt IS thị xã Cai Lậy tổ chức đêm hội trăng rằm vui Trung thu cho hơn 400 thiếu nhi. Các em đã nghe thư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2023, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi tập thể và nhận quà gồm lồng đèn, kẹo, bánh Trung thu. Chương trình cũng trao 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí tổ chức hơn 60 triệu đồng cho nhóm thiện nguyện Việt IS thị xã Cai Lậy và các nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cai Lậy tổ chức vui Trung thu cho các em thiếu nhi, đêm hội trăng rằm, mang đến cái Tết thiếu nhi ấm áp, yêu thương và thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, động viên các em phấn đấu vượt khó học tốt.
Vừa qua, Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, Công đoàn cơ sở Khối Dận huyện Gò Công Tây và Công đoàn cơ sở Khối Dận huyện Tân Phú Đông phối hợp tổ chức họp mặt giao lưu kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Tại buổi họp mặt, các đơn vị công đoàn cơ sở đã nghe ôn lại truyền thống lịch sử Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sau đó, các đơn vị đã tiến hành bốc thăm và bước vào thi đấu giao lưu giải bóng chuyền hơi giữa ba đội: Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, Công đoàn cơ sở Khối Dận huyện Gò Công Tây và Công đoàn cơ sở huyện Tân Phú Đông. Sau một buổi thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, giải nhì đội Công đoàn cơ sở Khối Dận huyện Gò Công Tây và giải ba cho đội Công đoàn cơ sở huyện Tân Phú Đông. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo vừa tổ chức hoạt động nâng cao năng lực kinh doanh, trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Xuyên.
Thực hiện hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cập nhật và nâng cao kiến thức cho phụ nữ về kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, đồng thời hỗ trợ kết nối giữa các dự án doanh nghiệp với nhau trong địa bàn huyện để trao đổi, học tập kinh nghiệm, phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tư duy làm chủ, phát triển tiềm năng của mỗi cá nhân trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Giới thiệu, tư vấn, kết nối sản phẩm và trao hỗ trợ vốn cho phụ nữ có ý tưởng khả thi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao hỗ trợ vốn sinh kế cho 3 hội viên phụ nữ khởi nghiệp chăn nuôi với số tiền 27 triệu đồng. Đồng thời, họ cũng đã trao 100 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho 100 chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, được sự hỗ trợ của tiệm vàng Ngọc Diện tại thị trấn Chợ Gạo trị giá 50 triệu đồng. Là hội viên phụ nữ được nhận quà tại hoạt động nâng cao năng lực kinh doanh, trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Đặng Hoàng Thúy Quanh, ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo chia sẻ.
Với vai trò của hội viên phụ nữ cũng như là chị hội phụ nữ của ấp Mỹ Thạnh thì hôm nay được nhận phần quà này thì cũng cảm ơn các mạnh thường quân cũng như là tiệm vàng Ngọc Diện. Rồi trong thời gian tới thì cũng sẽ về cực tuyên truyền các hội viên phụ nữ của ấp, và rồi sẽ cố gắng hoạt động tốt các hoạt động của phụ nữ, như là về tuyên truyền các chị em là trồng cây cảnh bông hoa trước nhà, rồi dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nhà, giống như là phân loại rác, góp phần để bảo vệ cho môi trường xanh sạch đẹp.
Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội tập trung đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là đối tượng phụ nữ yếu thế, để không có chị em hội viên phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau. Trong quá trình ấy, các cấp hội đã nhận được sự đồng hành, đóng góp không nhỏ của các tập thể, cá nhân, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, hỗ trợ cho các cấp hội với nhiều hình thức để chăm lo cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Cụ thể, để hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, từ đầu năm đến nay, họ đã trao vốn hỗ trợ sinh kế cho 5 chị với số tiền gần 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của huyện. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tranh thủ được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, thực hiện nhiều hoạt động tặng học phí, bảo hiểm y tế và quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Đặng Thị Minh Khai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo cho biết.
Với cái mục đích là giúp cho chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ổn định trong cuộc sống, thì Hội Phụ nữ huyện là có hỗ trợ cái vốn sinh kế để chị em làm ăn, giúp các chị em là ổn định, có kinh tế điều kiện hơn trong cuộc sống. Thì đối với công tác mà quan tâm đến công tác là an sinh xã hội, cũng như là hỗ trợ cho những cái trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trẻ em có mồ côi trong cái đợt dịch COVID-19, thì Hội Phụ nữ huyện là cũng muốn chia sẻ những cái khó khăn, hỗ trợ cho các em trong cái việc mà đầu năm học, thì cũng được cái sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân, thì Hội Phụ nữ huyện là có tặng cái học phí, rồi bảo hiểm y tế, sách tập và một phần kinh phí để là trang trải những cái khoản chi phí đầu năm học.
Có thể nói, với những hoạt động thiết thực cụ thể, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ, ủng hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống của các cấp hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện đã tạo động lực để những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, niềm tin, tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thưa quý thính giả, không chỉ là một giáo viên tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn, trong thời gian qua, gia đình anh Nguyễn Thanh Hoàng Tùng và chị Đoàn Thị Thanh Trúc luôn có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, san sẻ thương yêu, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Trong năm 2023, gia đình anh Tùng và chị Trúc là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu của thành phố Mỹ Tho, vinh dự được Thành đoàn Mỹ Tho tuyên dương khen thưởng gia đình trẻ tiêu biểu của thành phố. Bài viết của cộng tác viên Thùy Linh.
Anh Hoàng Tùng hiện là giáo viên kiêm bí thư đoàn trường tiểu học Âu Dương Lân, phường 9, thành phố Mỹ Tho. Vợ anh là chị Đoàn Thị Thanh Trúc, hiện đang công tác tại trường mầm non Rạng Đông. Từ nhận thức gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Nên sau kết hôn, gia đình anh Hoàng Tùng, chị Trúc luôn lấy đó làm thước đo trong giáo dục con cái, xây dựng gia đình hòa thuận, sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Hàng ngày dù bận rộn công việc đến đâu, vợ chồng anh Tùng cũng luôn giữ được bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Đối với anh chị, những bữa cơm sum họp, những lúc cùng nhau vui chơi với con là khoảng thời gian sum vầy của cả gia đình mà anh chị luôn chú trọng, bởi đó là thời gian để mọi người trong gia đình được gắn kết với nhau hơn. Những điều tưởng như rất đơn giản đó nhưng lại là yếu tố quan trọng để tạo sự gắn kết, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ. Chia sẻ bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời gian qua, anh Hoàng Tùng, giáo viên kiêm bí thư đoàn trường tiểu học Âu Dương Lân cho biết.
Để xây dựng được một gia đình hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình phải luôn tôn trọng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Những cái điều này rất là quan trọng để xây dựng một không khí gia đình rất là êm ấm, hạnh phúc. Luôn đặt vị trí của bản thân mình vào trong vị trí của đối phương, luôn quan tâm đến cảm xúc của nhau, luôn dành thời gian dành cho gia đình. Đặc thù của công việc của hai vợ chồng là giáo viên, cho nên công việc cũng khá là bận rộn. Nhưng những lúc rảnh rỗi, cả gia đình cùng trò chuyện tâm sự, hoặc là cuối tuần thì cả gia đình có cùng nhau vui chơi, giải trí, chơi cùng con. Các thành viên biết chia sẻ công việc trong gia đình, hai vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng và chăm sóc con cái, giáo dục con biết lễ phép, vâng lời, ngoan ngoãn với ông bà cha mẹ, biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tiền Giang khoa Công nghệ Thông tin năm 2012, anh Hoàng Tùng về công tác tại trường tiểu học Âu Dương Lân và gắn bó từ đó cho đến nay. Trong thời gian qua, anh là một giáo viên luôn gương mẫu tận tụy với công việc, chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và quan tâm đến đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong từng tiết học nhằm giúp các em học sinh được tiếp cận bài giảng một cách hiệu quả và dễ hiểu nhất. Từ đó khơi dậy trong các em niềm đam mê, hứng thú với môn học và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em. Nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp trồng người trải qua 11 năm trong nghề, nhưng anh Nguyễn Thanh Hoàng Tùng đã gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, được học trò, đồng nghiệp tin yêu, quý mến và được các cấp các ngành ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen với nhiều thành tích tiêu biểu. Nhận xét về anh Tùng, thầy Phan Thanh Hải, hiệu trưởng trường tiểu học Âu Dương Lân, thành phố Mỹ Tho cho biết. Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn trên cương vị bí thư đoàn trường tiểu học Âu Dương Lân, trong thời gian qua, anh Tùng cùng với tập thể ban chấp hành đoàn trường tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua do công đoàn nhà trường phát động, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do đoàn cấp trên và thành phố tổ chức. Từ đó đưa phong trào hoạt động của đoàn trường ngày một phát triển, trở thành một trong những lá cờ đầu của thành phố Mỹ Tho. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 24 tháng 9, tại thủ đô Brasilia, nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời thực hiện chính sách quốc phòng 4.0. Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil vui mừng chào đón và đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao hai nước sau 15 năm, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bà Luciana Santos bày tỏ sự ngưỡng mộ to lớn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam vừa mềm dẻo, vừa kiên cường như cây tre Việt Nam, để truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Đảng Cộng sản Brazil, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình của Brazil và khu vực Mỹ Latin. Bà đánh giá cao đường lối đúng đắn và những thành tựu toàn diện về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng đầu là Tổng thống Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil đã trao đổi về các biện pháp để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy giao lưu nhân dân, duy trì và nâng tầm hợp tác hai đảng, trong đó có hợp tác các diễn đàn của chính đảng quan trọng như diễn đàn Sao Paulo.
Tối hôm qua, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp Brazil nhân chuyến thăm chính thức nước này. Lãnh đạo chính phủ nói sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là từ khi thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện năm 2007, mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Brazil đã và đang tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả lĩnh vực. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy. Việt Nam và Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ, với kim ngạch thương mại năm 2022 đạt mức kỷ lục khoảng 6,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so năm 2021, tăng gấp 3 lần trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, con số này theo Thủ tướng là chưa tương xứng. Dư địa còn lớn vì Brazil là nước đông dân, thị trường lớn phù hợp với hàng hóa của Việt Nam, đất nước đang phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn Việt Nam, Brazil phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ năm 2030. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ Brazil mở văn phòng phòng thương mại và công nghiệp Brazil tại Việt Nam. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa chuyển giao khoa học công nghệ, tăng cường kết nối để hiểu, chia sẻ và hợp tác cùng nhau phát triển.
Hôm qua, hãng Stotnim của Iran đưa tin, giới chức nước này đã vô hiệu hóa 30 quả bom được chuẩn bị cho âm mưu đánh bom liên quan ở thủ đô Tehran và bắt giữ 28 đối tượng có liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Những thông tin từ Bộ Tình báo Iran, hãng tin Stotnim cho biết, trong số các đối tượng bị bắt giữ có thành viên IS và những người từng có liên hệ với các nhóm Safiri ở Syria, Afghanistan, Pakistan và ở vùng Kurdistan ở Iraq. Đây là những tay súng từng thực hiện một số vụ tấn công ở Iran, trong đó có vụ đánh bom kép năm 2017 nhằm vào tòa nhà quốc hội và lăng mộ nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Gần đây, IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công đền thờ Shia hồi tháng 10 2022 ở thành phố Shiraz, tây nam Iran, khiến 15 người thiệt mạng. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đã bắt đầu chuyến công du tới ba nước châu Phi là Djibouti, Kenya và Angola. Chuyến công du thể hiện cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác với các đồng minh trên khắp châu Phi, cũng như tăng cường an ninh trên lục địa này. Điểm dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là Djibouti. Theo kế hoạch, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, cũng như giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực. Chuyến công du lần này diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây, một số quốc gia châu Phi đã trải qua các biến động chính trị và âm mưu đảo chính. Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, Mỹ sẽ sát cánh cùng Liên minh châu Phi và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi cũng như các tổ chức khác trong khu vực. Hôm qua, Bộ Y tế Campuchia xác nhận đã phát hiện ca mắc virus Zika đầu tiên tại nước này trong 7 năm qua. Thông báo từ Bộ Y tế Campuchia nêu rõ, bệnh nhân là một bé gái 7 tuổi từ tỉnh Kampong Thom, miền trung Campuchia. Bệnh nhi được đưa vào bệnh viện Paray Sontuk từ đầu tuần, nghi bị sốt xuất huyết. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 9 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Zika. Thông báo từ Bộ Y tế Campuchia nêu rõ, Zika là loại virus Lavri virus, chủ yếu do muỗi Aedes lây truyền nhưng cũng lây truyền qua đường tình dục, qua máu và truyền từ mẹ sang con. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, nhức đầu, phát ban, mắt đỏ và đau khớp. Hầu hết bệnh nhân sẽ hồi phục trong 2 đến 7 ngày và tỷ lệ tử vong rất thấp. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nhiễm bệnh có thể dẫn tới tình trạng thai lưu. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân, đặc biệt là phụ nữ có thai, nâng cao cảnh giác và tránh để bị muỗi Aedes đốt và đến ngay bác sĩ thăm khám nếu có biểu hiện mắc bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế. Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết trên đất liền tại khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm nay 25 tháng 9 năm 2023. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thời tiết biển ngày và đêm nay trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động sóng cao 2 đến 3,5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây cấp 4, cấp 5. Sóng cao 1 đến 2 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió mạnh cấp 6, sao tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng cao 2 đến 3,5 m. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Thanh Thương biên soạn với sự tham gia thực hiện của các phát thanh viên Kiều Ngân Ngọc Hương và kỹ thuật viên Hồng Lệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân ái chào tạm biệt.